Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở nhiều thôn, khu, tổ dân phố. Triển khai chương trình sữa học đường giai đoạn 2025-2030 tại điểm trường đầu tiên. 22 sản phẩm đạt tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2025. Tỉnh Bắc Ninh bứt phá vượt lên vị trí dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 1930-2025, ngày 9 tháng 11, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự ngày hội tại thôn Mậu, xã Tây Yên Tử. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính. Thôn Mậu hiện có 352 hộ, 1.381 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 88%, chủ yếu là dân tộc Dao. Chi bộ thôn có 28 đảng viên, các tổ chức đoàn thể hoạt động nề nếp, đoàn kết. Nhân dân tích cực đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm qua đạt hơn 90%. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ dân tộc Dao được duy trì, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ngày càng lan tỏa sâu rộng. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân các dân tộc thôn Mậu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà chi bộ, ban công tác mặt trận và nhân dân địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Thông tin nhanh tới bà con về tình hình kinh tế tỉnh nhà sau sáp nhập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn của đồng bào xã Tây Yên Tử, đồng thời mong muốn cộng đồng dân cư tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống cho bà con, tập trung giữ rừng, giữ môi trường, giữ gìn văn hóa bản địa, tiếp tục thực hiện hiệu quả của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân để xây dựng thôn Mậu và xã Tây Yên Tử ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi rất phấn khởi, rất vui vẻ. Cuộc sống thì bao giờ mà tiến lên. Không, ta không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bà con thì vẫn còn những cái trăn trở khó khăn. Chúng tôi cũng hiểu. Và chúng tôi cũng rất muốn cùng bà con làm những việc để dần dần khắc phục dần những khó khăn vất vả. Do vậy Tây Yên Tử nói chung và thôn Mậu nói riêng là phải dựa vào cái nguồn lực tại chỗ, dựa vào những cái tiềm năng sẵn có về văn hóa bản địa. Còn tỉnh sẽ cùng với đồng bào, cùng với bà con hỗ trợ với khả năng có thể để dần dần nâng cao đời sống. Để đến những năm tới ta không còn hộ nghèo, họ cận nghèo nữa. Thì cái này là nỗ lực cố gắng rất lớn của chính quyền, nhưng mà của bà con cũng là một cái là chúng ta cũng phải cần cố gắng. Phải thay đổi tư duy trong sản xuất kinh doanh, thay đổi tư duy trong làm ăn, thay đổi tư duy kể cả trong câu chuyện ứng xử với rừng, ứng xử với tự nhiên. Rồi chúng ta có một cái di tích danh thắng Tây Yên Tử là rất là tốt, thì sau này sẽ có những cái đầu tư để phát triển những cái du lịch bản địa, những cái lợi thế của vùng Tây Yên Tử để kinh tế phát triển hơn.
Tại ngày hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng 20 triệu đồng cho nhân dân và cán bộ thôn Mậu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho Ban công tác mặt trận thôn. Ngoài ra, 68 phần quà được trao đến các hộ dân khó khăn, chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và niềm động viên ấm áp, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Bây, xã An Lạc, địa phương có 52 hộ dân, 236 nhân khẩu. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở ngành. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các hộ dân đã tự giác bàn giao hơn 2.000 m2 đất, 600 cây các loại để mở rộng đường giao thông. Năm 2025, thôn có hơn 90% hộ đạt gia đình văn hóa. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 15,3%. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Hương biểu dương chúc mừng những thành tích cán bộ và nhân dân thôn Đồng Bây đã đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận, các đoàn thể xã An Lạc và thôn Đồng Bây thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực lao động sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để năm 2026 tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, phấn đấu trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, hết năm 2027 không còn hộ nghèo. Đồng chí lưu ý:
chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bám sát tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đi đôi với nâng cao chất lượng dân trí, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí tặng hoa, chúc mừng và phần quà gồm máy phát điện, bộ máy vi tính trị giá 20 triệu đồng, đồng thời trao tặng quà cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Đồng Bây vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân, cán bộ thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thôn Đông Bảo Tuấn có tổng diện tích 218 ha, 102 hộ dân và 450 nhân khẩu với 3 dân tộc Kinh, Hoa, Giao. Chi bộ thôn có 10 đảng viên, nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Những năm qua thôn chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động: toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây con giống mới có năng suất cao vào sản xuất, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng mỗi người một năm. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,7%, 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức, thực sự đưa ngày đại đoàn kết trở thành ngày hội lớn của toàn thôn, đồng thời biểu dương nỗ lực của cán bộ nhân dân thôn Đông Bảo Tuấn trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh trật tự. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Tuấn Đạo nói chung, thôn Đông Bảo Tuấn nói riêng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa tiêu biểu, kiểu mẫu, phấn đấu không có tệ nạn ma túy, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái. Lãnh đạo xã phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động đề xuất với sở ngành tỉnh để đầu tư phát triển kinh tế địa phương, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo để tinh thần tương thân tương ái lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đồng chí Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh:
hôm nay thì thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, một lần nữa tôi thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xin được trân trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua, và rất mong rằng trong thời gian tới với cái mốc lịch sử mới của tỉnh Bắc Ninh chúng ta thì chúng ta sẽ có nhiều điều kiện hơn trong sự phát triển, và chúng ta nỗ lực cố gắng dần từng bước một để chúng ta có sự bứt phá vươn lên. Về trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh thì chúng tôi xin cam kết là sẽ nỗ lực cố gắng đồng hành cùng với các địa phương, mà trong đó là các địa phương khó khăn thì cũng sẽ được tỉnh quan tâm hơn. Và trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 của tỉnh ấy, thì tỉnh cũng đặt ra những cái mục tiêu chiến lược, trong đó là có những cái mục tiêu chiến lược cho việc phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối những cái khu vực phát triển với những khu vực chưa được phát triển, để làm sao mà chúng ta có nhiều điều kiện hơn để chúng ta khai thác tối đa tiềm năng và dư địa lợi thế phát triển, để làm sao cho đời sống nhân dân chúng ta sẽ ngày càng được cải thiện.
Nhân dịp này, thôn Đông Bảo Tuấn vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thôn 20 triệu đồng và 13 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.
đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Mục, xã Dương Hưu. Thôn Mục có 272 hộ gia đình, 1,2 nghìn nhân khẩu với 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Hiện toàn thôn chỉ còn 9 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,38%. Trên địa bàn thôn đã có 80% tuyến đường ngõ xóm được thắp sáng điện bằng nguồn vận động xã hội hóa. 5 trên 6 tuyến đường nội thôn đã được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của cộng đồng dân cư. Năm 2025, thôn có 95,6% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, tăng 4,5% so với năm 2024. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thị Hằng chúc mừng và đánh giá cao những thành tích đạt được của thôn Mục, đồng thời mong rằng thời gian tới, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thôn Mục nói riêng và xã Dương Hưu nói chung tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng về gia đình văn hóa và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.
Tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Hoài Thượng, xã Liên Bão, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, bức ảnh Bác Hồ, bác Tô Đức Thắng và 20 triệu đồng cho địa phương. Đồng chí đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nếp sống văn minh của thôn. Nhấn mạnh cách làm của Hoài Thượng trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, nhân rộng mô hình sinh hoạt các câu lạc bộ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận thôn Hoài Thượng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và xã Liên Bão cũng trao tặng 21 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn.
Dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Bản Ven, xã Xuân Lương, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những thành tựu của địa phương đã đóng góp vào sự phát triển chung của xã, của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí tặng hoa, quà và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận Bản Ven về thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2025.
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Xã To, xã Đèo Gia. Đồng chí mong muốn nhân dân các dân tộc trong thôn tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng một bộ máy tính trị giá 20 triệu đồng cho thôn Xã To, trao tặng 7 suất quà cho 7 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thôn.
Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Đoài, xã Tam Giang. Phát biểu tại đây, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Đến dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Lôi Châu, xã Trung Kênh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc đánh giá cao phong trào đại đoàn kết toàn dân và những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của khu dân cư. Đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ xã về việc xây dựng con người Lôi Châu phát triển toàn diện, phát huy tinh thần tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Giàng, xã Sa Lý. Đây là thôn hiện có 167 hộ với trên 690 nhân khẩu, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an ninh trật tự bảo đảm. Hầu hết các tuyến đường giao thông đã được bê tông hóa, môi trường luôn xanh, sạch đẹp nhờ mô hình đường tự quản của các đoàn thể. Các chi hội đã tiến chấp cho hội viên vay gần 10 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, thôn được công nhận làng văn hóa 3 năm liên tiếp. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận thôn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2025, tặng quà cho 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Huề Đông, xã Đại Lai, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, vui mừng khi thấy chi bộ, ban lãnh đạo thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí của thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục động viên hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
Cũng trong sáng 9 tháng 11, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự triển khai chương trình sữa học đường Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030 tại trường tiểu học Tuấn Đạo, xã Tuấn Đạo. Trường tiểu học Tuấn Đạo là điểm trường đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh triển khai chương trình sữa học đường Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030. Tiếp đó sẽ được lan tỏa triển khai tại tất cả 817 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn tỉnh với gần 842.000 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2025-2030 là hơn 4.155 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung ứng sữa, công ty cổ phần thực phẩm sữa TH tài trợ 25% và cha mẹ học sinh đóng góp 25%. Riêng đối với trẻ em và học sinh thuộc các trường ở vùng đặc biệt khó khăn, con em hộ nghèo và gia đình chính sách sẽ hỗ trợ 100%. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn mong muốn các cấp, các ngành, đội ngũ thầy cô giáo, doanh nghiệp và phụ huynh, học sinh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực tham gia để chương trình được triển khai an toàn, hiệu quả, công bằng và đúng đối tượng. Sau khi chương trình được triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức đánh giá tổng thể về sự phát triển thể trạng, đặc biệt là chiều cao của học sinh các bậc học, làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai bữa ăn học đường trên phạm vi toàn tỉnh thời gian tới. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực để chương trình sữa học đường phát huy hiệu quả lâu dài, thực sự trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, giáo dục và phát triển trẻ em.
Chiều 9 tháng 11, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2025 để đánh giá thống nhất sản phẩm được bình chọn. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên các tiêu chí về thị trường, khả năng phát triển sản xuất, hiệu quả kinh tế, trình độ công nghệ, hệ thống quản lý, tạo việc làm, đảm bảo môi trường và tiêu chí về tính văn hóa, kế thừa phát huy giá trị văn hóa, thiết kế độc đáo mới lạ, mẫu mã bao bì đẹp. Sau khi thảo luận và chấm điểm các tiêu chí, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 22 sản phẩm đủ điều kiện công nhận chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các sản phẩm được bình chọn lựa chọn từ gần 40 sản phẩm của 26 cơ sở sản xuất trong tỉnh đăng ký tham gia ở các lĩnh vực ngành nghề, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và nhóm các sản phẩm khác. Trên cơ sở các sản phẩm đủ điều kiện được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2025, Hội đồng bình chọn cũng đã lựa chọn 10 sản phẩm đề nghị công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc.
Với việc liên tiếp dẫn đầu về giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã bứt tốc vượt qua thành phố Hồ Chí Minh, vươn lên vị trí dẫn đầu về tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 10 tháng qua. Trong bức tranh xuất khẩu đầy năng động của Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi bứt tốc vươn lên dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2025 với giá trị kim ngạch 76,44 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và 25% trong tổng số gần 20 tỷ đô la Mỹ xuất siêu của cả nước. Đáng nói, tỉnh Bắc Ninh đã liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước, tính chung trong 10 tháng đã tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2024. Những mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu tăng trưởng mạnh là điện tử, máy tính, chế biến. Kết quả này cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu sản xuất xuất khẩu của Bắc Ninh khi đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử tới tăng tốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành đầu tàu mới của ngoại thương quốc gia. Việc dẫn đầu cả nước với kim ngạch xuất khẩu nhiều tháng cũng như trong 10 tháng sẽ tạo thêm những cơ hội để nâng cao chất lượng xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường.
Thưa quý vị, nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, ngành hải quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới mô hình hải quan thông minh, qua đó giúp tăng tiện lợi, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thu ngân sách. Lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong quản lý hải quan và hỗ trợ phát triển công nghệ bán dẫn lần thứ 2 năm 2025 vừa được Hải quan khu vực 5 tổ chức. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được đại diện ngành hải quan giới thiệu, tập huấn nội dung về chuyển đổi số hiện nay, xu hướng chuyển đổi số trong ngành hải quan, kế hoạch triển khai mô hình thông quan tập trung hướng tới hải quan số, hải quan thông minh. Bà Phạm Thị Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam nói:
Nhân dịp cái buổi học và đào tạo như thế này thì doanh nghiệp cũng nắm được rất là nhiều những cái thông tin bổ ích về cái kế hoạch của Chi cục Hải quan khu vực Nam trong cái chuyển đổi số giống như hải quan số trong tương lai. Rất là may khi mà bên doanh nghiệp có thể là nắm được kịp thời những cái kế hoạch của hải quan, đồng thời thì doanh nghiệp cũng có thể là lập ra những cái kế hoạch cho bản thân doanh nghiệp để có thể theo kịp những cái bước chuyển đổi của hải quan ngày hôm nay.
Ngay sau khi kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy mới, Chi cục Hải quan khu vực Nam đã ban hành kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2025-2030, đồng thời triển khai các ứng dụng từ Cục Hải quan. Đến nay đã có gần 400 lượt lãnh đạo công chức được tập huấn. Ông Nguyễn Việt Hùng, trưởng phòng quản lý rủi ro và công nghệ thông tin Chi cục Hải quan khu vực Nam cho biết:
Chi cục đã ban hành kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính năm 2025, định hướng đến năm 2026-2030. Kế hoạch này đã có mục tiêu, lộ trình, phân công nhiệm vụ rõ ràng và đều được tổ chức đánh giá tiến độ hàng tháng. Chúng tôi đã tổ chức các lớp học tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh Gen AI, giúp cho các công chức có thể thu hoạch sớm qua việc ứng dụng vào công việc hàng ngày, nâng cao hiệu suất và chất lượng xử lý công việc.
Từ tháng 5 năm nay, Chi cục Hải quan khu vực Nam đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý điều hành tập trung hải quan CCES với 100% lãnh đạo và công chức tham gia. Việc này giúp giảm tới 95% lượng giấy tờ, mọi chỉ đạo điều hành được thực hiện hoàn toàn qua hệ thống điện tử. Cùng đó, xây dựng các công cụ tra cứu thông tin hóa chất, sở hữu trí tuệ, thủ tục hành chính với hơn 3.000 lượt tra cứu mỗi tháng, giúp công chức hải quan xử lý nhanh, chính xác và hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan. Ông Nguyễn Việt Hùng, trưởng phòng quản lý rủi ro và công nghệ thông tin, Chi cục Hải quan khu vực Nam thông tin thêm:
Trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực Nam sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công tư trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, hướng tới mỗi triển khai mô hình thông quan tập trung trong năm 2026 và từng bước xây dựng mô hình hải quan số, hải quan thông minh theo chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030. Và đây cũng là cách Chi cục Hải quan khu vực Nam chúng tôi cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, góp phần đưa ngành hải quan trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Với quyết tâm đổi mới toàn diện, ngành hải quan đang từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch vì doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chiều 9 tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Công đoàn Công an Nhân dân và chương trình phối hợp quan trọng cùng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh. Dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Lễ ký kết nhằm tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên lâu dài, phát huy sức mạnh tổng hợp trong hoạt động công đoàn, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động trao đổi kịp thời thông tin, tình hình liên quan đến đoàn viên, công nhân lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc ký kết hai văn bản hợp tác này là bước đi thiết thực nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết, phối hợp liên ngành, xây dựng giai cấp công nhân Bắc Ninh vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư ổn định, bền vững cho sự phát triển của tỉnh.
Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc, Công đoàn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải vừa tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030. Công đoàn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải hiện có 5 công đoàn cơ sở trực thuộc với 15.527 đoàn viên, trong đó nữ chiếm 47,3%. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tập đoàn đã tổ chức 36 cuộc đối thoại, tọa đàm giữa người lao động và người sử dụng lao động, giải quyết 89 kiến nghị, bảo đảm quyền lợi chính đáng được thực thi kịp thời, không để phát sinh khiếu nại kéo dài. Đặc biệt, công đoàn đã chủ động thương lượng ký kết và sửa đổi thỏa ước lao động tập thể với 12 nội dung mang lại lợi ích cao hơn cho người lao động, tổ chức thăm hỏi tặng quà hơn 3.000 lượt đoàn viên khó khăn với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng, triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên mang lại lợi ích cho hơn 12.000 lượt người. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được duy trì thường xuyên, tạo không khí đoàn kết gắn bó trong tập thể.
Chiều 9 tháng 11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của hai đội bóng đá nam công nhân lao động tham dự vòng chung kết toàn quốc giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam năm 2025 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội bóng đại diện cho tỉnh tham dự vòng chung kết toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã được chuẩn bị chu đáo về lực lượng, kỹ thuật và tinh thần. tham gia giải đấu với thái độ nghiêm túc, đoàn kết và cống hiến nhiều trận cầu đẹp mắt. Mặc dù không giành quyền vào vòng 1/8, song kết quả của giải đấu được đánh giá là thành công, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương nỗ lực của các cầu thủ, ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp tài trợ và khẳng định đây sẽ là tiền đề để phong trào thể thao công nhân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng bằng khen cho 48 cá nhân là các cầu thủ và thành viên tổ phục vụ của hai đội bóng.
Trong tuần qua, rất nhiều sự kiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đã được Phòng Thời sự Chính trị phản ánh một cách nhanh chóng, kịp thời, phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin của khán giả. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin đáng chú ý.
Chiều 3 tháng 11, tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel do Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tập đoàn đã đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh và bảo đảm an toàn an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Trong định hướng phát triển, Bắc Ninh coi Tập đoàn Viettel tiếp tục là đối tác chiến lược, đồng hành cùng tỉnh trên các trục hợp tác lớn.
Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự và trao huy hiệu Đảng tại nhiều đơn vị địa phương. Tại đây, các đồng chí ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên, khẳng định việc được nhận huy hiệu Đảng là dấu mốc ý nghĩa. Vì vậy, đề nghị các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục nỗ lực rèn luyện, là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên đi sau và quần chúng học tập noi theo.
Trong quý tư, Bắc Ninh tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giải pháp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm đạt 11,5% trở lên theo chính phủ giao. Do vậy, từng ngành, từng lĩnh vực đều phải quyết tâm thực hiện, đặc biệt tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và phục hồi nông nghiệp sau thiên tai. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng 14 tháng 11.
Với những nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, tính đến ngày 3 tháng 11, Bắc Ninh là tỉnh duy nhất trong cả nước vượt mốc 92 điểm bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và tăng 0,35 điểm so với tuần trước, với tốc độ tăng điểm nhanh nhất trong top 5 và duy trì vị trí dẫn đầu cả nước trong suốt gần 2 tháng qua. Kết quả này là minh chứng sinh động cho việc tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chấn chỉnh lề lối làm việc, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Từ ngày 15 tháng 11, theo quyết định số 62 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bắc Ninh sẽ thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Các giao dịch sẽ được chuyển giao bao gồm giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản phân chia di sản là tài sản là động sản, quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh vừa hợp nhất và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do đó, việc tổ chức triển khai các khoản thu chi năm học này cũng muộn hơn so với mọi năm. Ngay khi nghị quyết 42 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ học phí và quy định mức thu, cơ chế quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục có hiệu lực, các nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng Nhà trường lấy ý kiến phụ huynh để cụ thể hóa triển khai thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.
Mới đây, trên địa bàn phường Tam Sơn đã ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết tại tổ dân phố Phúc Tinh, khiến nhiều người dân lo lắng. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, xử lý, không để dịch lan rộng.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 24 đến 31 độ. Khu vực phía bắc sang, phường Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 24 đến 31 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc thời lượng của chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.